Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức về vấn đề ly dị và tái hôn trong giáo hội. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con lại đi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con. Dẫn chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời con. Nhìn đường xa mà lòng xa xuyên, xin cho đời con một niềm trung kiên. Chúa ơi hãy thương chờ che, tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống yên lành. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại chi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con, dẫn chia nỗi buồn của con.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 14 đến câu 23. Bấy giờ, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó, có mấy người lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ, chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ, các ông nói, tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng, nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí của người ấy vẫn tin tưởng, và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta hai nhóm người. Một nhóm cho rằng Chúa Giêsu cộng tác với quỷ Beelzebul để trừ quỷ. Một nhóm khác thì thử người bằng việc xin người một dấu lạ từ trời. Thay vì xin và nhận thánh thần từ trời, họ lại tìm kiếm dấu lạ từ trời. Thay vì cầu xin Chúa giải thoát khỏi thử thách, họ lại cố tình thử Chúa Giêsu. Thay vì xin tha thứ tội lỗi, họ lại tố cáo Chúa Giêsu đã đồng lõa với Satan. Thay vì nhận ra Chúa Giêsu là người công bố vương quốc của Chúa Cha, họ lại buộc tội Chúa Giêsu là kẻ nô lệ cho luật Satan. Đứng trước sự vu khống và từ chối của người Do Thái, của những người hằng nghe và thấy những điều Chúa Giêsu đã làm, người đã không phản ứng để bao che, để bào chữa, để chống đối. Nhưng người đã dùng lời nói để chứng minh cho sự thật với mục đích dẫn dắt, soi sáng và chỉ dạy cho kẻ chống đối, để họ nhận biết sự thật, để họ nhận ra nguồn gốc thần linh của người. Trong cuộc sống, khi đứng trước những lời vu khống, thái độ chống đối và thách thức của những người sống chung quanh, người môn đệ Chúa Giêsu cần theo gương người. Hãy bình tĩnh để tránh những thái độ cử chỉ, lời nói, chống đối gây ra hận thù, gây ra chia rẽ. Và phải biết dùng lời nói do sự soi sáng của ơn Chúa để soi sáng và hướng dẫn người ta nhận ra chân lý, nhận ra sự thật, nhận ra một Thiên Chúa luôn yêu thương và quan tâm đến họ. Một vị Thiên Chúa uy quyền nhưng rất gần gũi với dân người. Việc này đòi hỏi phải kiên trì, bình tĩnh và chờ đợi thời gian để ơn Chúa hoạt động. Lạy Chúa, đứng trước những khó khăn thử thách khi rao giảng tin mừng và áp dụng tin mừng của Chúa ở trần gian này, đôi khi chúng con cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy thất vọng. Xin cho chúng con không nản lòng, kiên trì, luôn tìm ý Chúa qua đời sống cầu nguyện, và tin tưởng rằng ơn Chúa luôn hoạt động và biến những khó khăn thành những dụng cụ để ca tụng Chúa. Amen.
Trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại chi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con, sẻ chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời con. Nhìn trời cao lòng thầm mơ ước, cho con ngày đêm được gần bên Chúa. Chúa ơi con thương đời con, sống năm tháng trên trần gian, cho đời con sống thanh nhàn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tây Ban Nha. Bất chấp những khó khăn kinh tế, các tín hữu Công giáo Tây Ban Nha vẫn quảng đại giúp quỹ truyền giáo. Mặc dù người dân Tây Ban Nha đang phải đối mặt với những vấn đề tài chính nghiêm trọng, tiền đóng góp cho các hội giáo hoàng truyền giáo Tây Ban Nha đã cao hơn năm ngoái đến 19.52%. Nước này đang trải qua thời kỳ khó khăn với một tỷ lệ thất nghiệp lên tới 23%. Cha Jean Anastasio Garcia, giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo Tây Ban Nha, nói với thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc rằng: "Chúng tôi cảm ơn sự quảng đại của người Tây Ban Nha và tất cả các tình nguyện viên, những người mà công việc linh động và hợp tác truyền giáo của họ đã truyền cảm hứng cho người Tây Ban Nha." Ngài cho biết sự gia tăng có được không phải là vì có những mạnh thường quân giúp những số tiền lớn, nhưng là nhờ những dân cúng nho nhỏ của các tín hữu. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã kết thúc với việc chuẩn bị các dự thảo văn bản hướng dẫn mục vụ cho giáo hội tại Tây Ban Nha. Các tài liệu này sẽ được thông qua trong phiên khoáng đại, được tổ chức từ ngày 20 đến 24 tháng 4 tới đây. Tin Vatican. Hồng Y Nhiếp Chính Jean-Louis Thuron tuyên thệ nhậm chức. Sáng ngày mùng 9 tháng 3 vừa qua, trước mặt Đức Thánh Cha Francisco tại nhà nguyện Urbano thứ 8, Đức Hồng Y Jean-Louis Thuron đã tuyên thệ nhậm chức Hồng Y Nhiếp Chính trong trường hợp trống ngôi giáo hoàng. Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức, đọc các đoạn sách phụng vụ, nhưng không có diễn văn nào. Còn Đức Hồng Y Thuron sau đó đã nói ít lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Thuron, người Pháp, 72 tuổi, hiện nay cũng là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Và ngày 20 tháng 12 năm 2014, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm thay thế Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, SDP, trong nhiệm vụ nhiếp chính. Vị phó nhiếp chính là Đức Tổng giám mục Giampiero Clodder, Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh. Hồng Y Nhiếp Chính là vị chủ tịch của Tông phòng Camera Apostolica và chăm sóc, quản lý tài sản, cũng như các quyền lợi vật chất, tài sản của Tòa Thánh, trong khi Tòa Thánh trống vị. Trong thời kỳ trống tòa như vậy, Ngài không bị ngưng chức như các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương khác của Tòa Thánh. Ngài thi hành các công việc bình thường và đệ trình lên Hồng Y Đoàn những gì quan trọng cần được phê chuẩn. Đức Hồng Y Nhiếp Chính có nhiệm vụ niêm phong phòng làm việc và phòng của Đức Giáo Hoàng quá cố, cho phép những người thường ở trong căn hộ của Đức Giáo Hoàng được tiếp tục ở đó cho đến khi an táng Đức Giáo Hoàng. Sau đó toàn thể căn hộ sẽ bị niêm phong. Ngài cũng là người thông báo chính thức tin Đức Giáo Hoàng qua đời cho Đức Hồng Y Giám quản Roma và toàn thể dân thành này, cũng như cho Đức Hồng Y Giám quản đền thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Nhiếp Chính sau khi nghe ý kiến của ba Hồng Y trưởng, của ba đẳng, giám mục, linh mục và phó tế, sẽ ấn định tất cả những gì liên hệ tới việc an táng Đức Giáo Hoàng quá cố. Ngài ấn định ngày bắt đầu các phiên họp của Hồng Y Đoàn để chuẩn bị bầu giáo hoàng mới. Đức Hồng Y cũng lo liệu những gì cần thiết để chuẩn bị việc bầu giáo hoàng. Ngài cho phép chụp hình vị giáo hoàng quá cố để làm tài liệu. Đức Hồng Y Nhiếp Chính nhận lời tuyên thệ của các Hồng Y về việc giữ bí mật liên quan tới cuộc bỏ phiếu. Những quy định trên đây được trình bày trong tông hiến Universita Dominici Gratis, mục tử của toàn thể đoàn Chiên Chúa, do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành năm 1992 về những gì phải tuân giữ trong thời kỳ Tòa Thánh trống vị. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục bài phỏng vấn Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, thành viên Hội đồng Hồng Y, cố vấn cho Đức Giáo Hoàng của tạp chí America. Đức Hồng Y Marx cho biết tiếp về vấn đề người Công giáo ly dị và tái hôn như sau. Tôi từng là linh mục 35 năm. Vấn đề này không mới mẻ gì. Tôi có cảm tưởng rằng chúng ta còn nhiều việc phải làm trong lĩnh vực thần học, không những liên quan tới vấn đề ly dị mà còn liên hệ tới nền thần học hôn nhân nữa. Tôi rất ngạc nhiên khi một số người có thể cho rằng mọi sự đều rõ ràng trong chủ đề này. Sự việc chẳng có gì rõ ràng cả. Vấn đề không phải là việc tín lý của giáo hội cần được xác định bởi thời hiện đại, đây là vấn đề, phải đề cập đến nó cách nào, để người ta có thể hiểu và luôn thích ứng tín lý của chúng ta vào tin mừng, vào thần học, ngõ hầu tìm được ý nghĩa mới của điều Chúa Giêsu ngỏ với ta, ý nghĩa của truyền thống giáo hội và truyền thống thần học. Còn nhiều việc cần phải làm. Tôi có nói chuyện với nhiều nhà chuyên môn, giáo luật gia và thần học gia. Họ nhìn nhận nhiều câu hỏi liên quan tới bí tích và tính thành sự của các cuộc hôn nhân. Một câu hỏi là, ta có thể làm gì khi một người kết hôn, sau đó ly dị, rồi tìm được người bạn đời mới? Có nhiều chủ trương khác nhau. Tại Thượng Hội đồng, một số giám mục nói rằng, họ sống trong tội lỗi. Cha thấy đó, có những câu hỏi ta phải bàn tới. Chúng tôi có mở một cuộc thảo luận tại Hội đồng Giám mục Đức. Bản văn của nó nay đã được công bố. Tôi nghĩ đây là một bản văn rất tốt và là một đóng góp tốt cho Thượng Hội đồng. Điều quan trọng là Thượng Hội đồng không có não trạng tất cả hay không tất cả, cách này hay không. Thượng Hội đồng không thể có kẻ thắng người thua. Đó không phải là tinh thần của Thượng Hội đồng. Tinh thần của Thượng Hội đồng là tìm đường với nhau, chứ không phải nói, tôi phải tìm cách nào làm cho chủ trương của tôi thắng thế. Mà đúng hơn, làm sao tôi hiểu được chủ trương của người khác, và làm sao chúng tôi cùng nhau tìm được một chủ trương mới. Đó mới là tinh thần của Thượng Hội đồng. Vì vậy, điều quan trọng là ta phải làm việc dựa trên các câu hỏi. Tôi hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ gợi hứng cho Thượng Hội đồng. Thượng Hội đồng không thể quyết định, chỉ có công đồng hay Đức Giáo Hoàng mới có thể quyết định. Những câu hỏi trên cũng phải được hiểu trong bối cảnh rộng rãi hơn. Trách vụ là giúp ta sống. Theo niềm vui tin mừng, đây không hẳn là vấn đề phải bảo vệ chân lý cách nào, mà là vấn đề giúp người ta tìm thấy chân lý. Điều đó mới quan trọng. Thánh thể và hòa giải là điều cần thiết đối với người ta. Ta nói với ai đó, bạn sẽ không bao giờ được hòa giải cho tới khi chết. Điều này không thể tin được nếu cha thấy rõ hoàn cảnh. Tôi xin đưa ra một thí dụ. Trong tinh thần niềm vui tin mừng, thì ta phải nhìn ra thánh thể là thuốc chữa đối với người ta, để giúp người ta. Ta phải tìm cách để người ta được rước lễ, chứ không phải tìm cách ngăn cấm họ. Ta phải tìm cách chào đón họ. Ta phải dùng óc tưởng tượng để đặt câu hỏi, ta có thể làm được điều gì chăng? Trong một số tình huống, có thể ta không làm gì được. Đó là vấn đề. Chú ý phải là, làm thế nào chào đón người ta? Khi nói tới đạo đức học tính dục, có lẽ ta không nên bắt đầu với việc ngủ chung, mà nên nói tới tình yêu, lòng chung thủy và việc mưu cầu một mối liên hệ suốt đời. Tôi ngạc nhiên khi thấy phần lớn người trẻ, kể cả các người Công giáo thực hành đồng tính, muốn có một liên hệ kéo dài mãi mãi. Tín lý của giáo hội không xa lạ gì đối với người ta. Nó đúng, ta phải bắt đầu với những điểm chính của tín lý mới thấy được giấc mơ. Giấc mơ là có một người nào đó, một người đàn ông và một người đàn bà chẳng hạn, để nói con và con mãi mãi. Vâng, con và con mãi mãi. Còn giáo hội chúng ta thì nói, đúng, điều đó tuyệt đối đúng, viễn kiến của các con đúng. nhưng rồi thất bại xảy ra. Họ đã tìm được người, nhưng lại không thành công cho lắm. Nhưng lòng chung thủy trọn đời là điều đúng và tốt lành. Giáo hội dạy rằng, mối liên hệ đồng tính không ở cùng một bình diện với mối liên hệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Điều này rõ ràng. Nhưng khi họ trung thành với nhau, khi họ dấn thân cho người nghèo, khi họ cố gắng, thì ta không thể nói mọi điều các con làm đều tiêu cực, vì các con là người đồng tính. Phải nói điều này ra, và tôi không thấy ai phản đối cả. Ta không thể nhìn một người từ một điểm nhìn duy nhất mà thôi, mà không nhìn toàn diện tình huống của họ. Đây là điều rất quan trọng đối với đạo đức học tính dục. Điều trên cũng đúng đối với những người sống chung với nhau, nhưng sau này mới kết hôn, hay chỉ trung thành với nhau trong một cuộc hôn nhân phần đời. Ta không thể nói mối liên hệ của họ là hoàn toàn tiêu cực nếu họ trung thành với nhau, và họ chờ đợi, đặt kế hoạch cho đời họ, và sau 10 năm tìm được cách để đến với bí tích. Khi có thể, ta phải giúp những cặp này tìm được sự thành toàn trong bí tích hôn nhân. Tại Thượng Hội đồng, khi thảo luận vấn đề này, nó đã được nhiều nghị phụ chia sẻ. Ý kiến này không đơn độc.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong lần phát trước, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu bài thứ 5 nói về giá trị của đời sống thánh hiến đối với sự tiến triển của sự thánh thiện trong giáo hội, trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 về đời sống thánh hiến. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại của bài thứ 5 trong loạt bài này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 viết tiếp như sau: Người nào chấp nhận lời mời gọi và đi theo các lời khuyên phúc âm thì đã thực hiện một hành vi nền tảng của tình yêu đối với Chúa, như đọc thấy trong hiến chế Lumen Gentium số 44 của Công đồng Vaticano thứ 2. Các lời khấn của tu sĩ có mục tiêu là thể hiện chót đỉnh của tình yêu, một tình yêu hoàn toàn dành cho Đức Kitô dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và nhờ Đức Kitô mà tiến dâng lên Chúa Cha. Đó là giá trị của hiến lễ và thánh hiến của việc khấn dòng, được xem như một phép rửa bằng lửa trong truyền thống Kitô hữu Đông Phương và Tây Phương, xét vì con tim của một con người được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để tiến đến chỗ tin vào Thiên Chúa, yêu mến Ngài và ăn năn thống hối vì tội lỗi của mình. Trong tông thư Redemptionis Donum, tôi đã trình bày ý tưởng về một thứ phép rửa mới. Sự khấn dòng, như tôi đã viết, đặt nền tảng trên bí tích thánh tẩy là một sự mai táng mới trong cái chết của Đức Kitô. Mới bởi sự ý thức rõ rệt và sự lựa chọn. Mới bởi sự hoán cải không ngừng. Một sự mai táng trong cái chết như thế làm cho con người được mai táng với Đức Kitô, bước đi với Đức Kitô trong một đời sống mới. Chính trong Đức Kitô chịu đóng đinh mà sự hiến thánh rửa tội cũng như sự tuyên giữ các lời khuyên phúc âm tìm được nền tảng tối hậu của mình, nghĩa là sự tuyên giữ các lời khuyên phúc âm theo lời của Công đồng Vaticano thứ hai, cấu thành một sự hiến thánh đặc biệt. Nó vừa là sự chết, vừa là sự giải thoát. Thánh Phaolô viết như sau: Anh em hãy kể mình như đã chết đối với tội, nhưng đồng thời, người cũng đã gọi cái chết đó là sự giải thoát khỏi làm nô lệ cho tội. Nhưng nhất là sự tận hiến tu trì đặt nền tảng trên bí tích thánh tẩy, tạo nên một đời sống mới cho Thiên Chúa trong Đức Kitô. Đời sống này lại càng hoàn hảo hơn nữa và thu hoạch được nhiều hoa trái ân sủng của bí tích thánh tẩy, bởi vì sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô đã thủ đắc được trong bí tích ấy, nay được phát triển thành một cuộc kết hợp hoàn hảo hơn. Thật vậy, điều răn yêu mến Chúa với tất cả tâm hồn được đặt ra cho những ai chịu phép rửa, nay được tuân giữ trọn vẹn với tình yêu dành trót cho Thiên Chúa nhờ các lời khuyên phúc âm. Đó là một sự thánh hiến đặc biệt, một sự thánh hiến chặt chẽ hơn để phụng sự Thiên Chúa với danh hiệu mới mẻ và đặc biệt. Một sự thánh hiến mới chứ không thể được xem như ám tàng hay hệ quả của bí tích thánh tẩy. Bí tích thánh tẩy không nhất thiết bao hàm định hướng sống độc thân và từ bỏ sở hữu của cải dưới hình thức của những lời khuyên phúc âm. Trái lại, trong sự thánh hiến tu trì, ta thấy có một lời kêu gọi vào một lối sống, bao hàm ân huệ của một đặc sủng độc đáo, không được ban cho hết mọi người, như Chúa Giê-xu đã khẳng định khi nói về sự độc thân tự nguyện. Vì thế, sự thánh hiến tu trì là một hành vi tối thượng của Thiên Chúa, đấng tự do lựa chọn, kêu gọi, mở ra một con đường, tuy là liên đới với sự thánh hiến của bí tích thánh tẩy, nhưng cũng khác biệt với nó nữa. Một cách tương tự, có thể nói rằng, việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm triển khai hơn nữa sự thánh hiến do bí tích thêm sức gây ra. Đó là một ân huệ mới của Chúa Thánh Thần được trao ban để sống đời Kitô hữu cách tích cực bằng sự dấn thân chặt chẽ vào việc hợp tác và phục vụ giáo hội cùng với các lời khuyên phúc âm để trổ sinh những hoa trái của sự thánh thiện và tông đồ ngoài những đòi hỏi của sự thánh hiến của bí tích thêm sức. Bí tích thêm sức, đặc tính chiến đấu và tông đồ Kitô giáo kèm theo cũng nằm tận gốc rễ của đời sống thánh hiến. Trong chiều hướng này, thật là xác đáng khi xét về những hiệu quả của bí tích thánh tẩy và thêm sức trong sự thánh hiến do việc chấp nhận các lời khuyên phúc âm và lòng đời sống tu trì tự bản chất là một đặc sủng vào nhiệm cục bí tích. Một cách tương tự, ta có thể nhận xét rằng, đối với các linh mục dòng, bí tích truyền chức thánh cũng sinh hoa trái trong việc thực hành các lời khuyên phúc âm, bởi vì nó đặt ra yêu sách phải thuộc về Chúa cách chặt chẽ hơn. Các lời khấn, khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục nhằm thực hiện cách cụ thể yêu sách đó. Việc liên kết các lời khuyên phúc âm với các bí tích thánh tẩy, thêm sức và truyền chức thánh cho thấy giá trị thiết yếu của đời sống thánh hiến đối với sự thăng tiến sự thánh thiện của giáo hội. Vì thế, tôi muốn kết luận với lời mời gọi, cầu nguyện thật nhiều, để xin Chúa luôn ban ơn đời sống thánh hiến mỗi ngày một nhiều hơn cho giáo hội, mà chính Ngài đã muốn và đã thiết định là thánh thiện. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa kết thúc bài thứ 5 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai về đời sống thánh hiến với đề tựa Giá trị của đời sống thánh hiến đối với sự tiến triển của sự thánh thiện trong giáo hội. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Ước mơ là được ở chung.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được khởi sự loạt bài về thông điệp sự sống con người của chân phước Phaolô Địa Lục Giáo Hoàng. Ngày 25 tháng 7 tới, kỷ niệm đúng 47 năm ngày ban hành thông điệp. Trong lịch sử giáo hội, đây là thông điệp đã gặp nhiều chống đối nhất, trong cũng như ngoài giáo hội. Cho tới nay, qua tất cả mọi văn kiện, lập trường của giáo hội về vấn đề tránh thai vẫn không thay đổi. Giáo huấn này không những hướng dẫn các tín hữu Kitô trong đời sống hôn nhân, mà còn là kim chỉ nam cho thế giới trong việc xây dựng xã hội trần thế. Giáo huấn của chân phước Phaolô Địa Lục vẫn luôn luôn mới mẻ và có tính thời sự. Chúng tôi sẽ lần lượt ôn lại giáo huấn của thông điệp. Nhưng trong bài mở đầu hôm nay, chúng tôi xin được nói đến bối cảnh trong đó thông điệp được ban hành. Sau 47 năm nhìn lại, người ta thấy rằng những lời cảnh cáo được đưa ra trong thông điệp đều đã ứng nghiệm. Chân phước Phaolô Địa Lục quả là một vị tiên tri đi trước thời đại. Vào thập niên 60, một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất trên thế giới, đó là việc hầu hết các nước đã từng bị các cường quốc xâm chiếm và biến thành thuộc địa, đều đã từ từ thu hồi độc lập. Song song với việc thu hồi độc lập là việc phát triển kinh tế. Nhưng việc phát triển kinh tế lại luôn đi đôi với dân số. cần có dân số để phát triển. Nhưng nếu dân số gia tăng quá nhanh, nó lại trở thành một chướng ngại cho việc phát triển kinh tế. Sự phát triển kinh tế không theo kịp đà gia tăng dân số. Thực phẩm xem ra không đủ nuôi sống dân số thế giới. Một sự phát triển toàn diện sẽ không thể có được nếu dân số thế giới gia tăng quá nhanh. Đây vừa là bận tâm, vừa là điều kiện của các nước giàu khi viện trợ kinh tế cho các nước nghèo. Chế độ thuộc địa chấm dứt để biến thành thực dân kinh tế. Vừa thu hồi độc lập về chính trị, các nước nghèo không thể thoát khỏi sự kiềm tỏa của các nước giàu về mặt kinh tế. Trong thế bắt buộc, các nước nghèo đành phải chấp nhận các điều kiện do các cường quốc kinh tế đặt ra, trong đó thiết yếu là đòi hỏi phải kiểm soát và hạn chế sinh sản. $5 dành cho việc điều hòa sinh sản có lợi hơn $100 dành cho việc phát triển. Câu nói này của cựu Tổng thống Johnson đã trở thành kim chỉ nam của các cường quốc trong việc viện trợ kinh tế cho các nước đang phát triển. Viên thuốc ngừa thai ra đời vào đầu thập niên 60 đã được thế giới chào đón như một phép màu trong việc kiểm soát và hạn chế sinh sản. Năm chữ kế hoạch hóa gia đình cũng bắt đầu trở thành lời tâm niệm của các đôi vợ chồng trên khắp thế giới. Từ nay, các đôi vợ chồng phải và có thể sinh con đẻ cái tùy theo ý muốn của mình. Số con phải và có thể được quyết định tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình cũng như đất nước. Điều này được áp dụng một cách triệt để tại các nước cộng sản. Cuối cùng, chính nhà nước là quyền lực tối cao quyết định về số con của mỗi gia đình. Song song với viên thuốc ngừa thai và chương trình kế hoạch hóa gia đình, thế giới cũng bước vào điều thường được gọi là cuộc cách mạng tình dục. Những cấm kỵ liên quan đến tình dục đã được tháo gỡ. Người phụ nữ đã được giải phóng khỏi những gánh nặng của việc sinh đẻ cũng như ràng buộc của gia đình. Viên thuốc ngừa thai đã trở thành bùa hộ mạng, cổ võ cho những quan hệ tình dục tiền và ngoài hôn nhân. Điều này dĩ nhiên dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình và xáo trộn cho xã hội. Trước điển ảnh của những xáo trộn trầm trọng cho đời sống gia đình và xã hội do việc tránh thai bằng những viên thuốc ngừa thai và những phương tiện ngừa thai nhân tạo khác tạo nên, giáo hội thấy cần phải tỏ rõ lập trường của mình. Chính vì thế mà cùng với việc triệu tập công đồng Vatican II, Đức Gioan 23 đã cho thành lập một ủy ban nhằm nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến việc hạn chế sinh sản. Ủy ban này gồm có các nhà thần học, xã hội học, bác sĩ, các đôi vợ chồng. Ủy ban này tiếp tục làm việc dưới thời của Đức Phaolô Đệ Lục. Đa số các thành viên của ủy ban này đều bên vực cho lập trường chấp nhận bất cứ phương pháp ngừa thai nào để hạn chế sinh sản. Những lý do mà ủy ban này đưa ra để ủng hộ cho lập trường nói trên là việc dân số gia tăng quá mau, hoàn cảnh làm việc, nhà ở, kinh tế, nhân phẩm và vai trò của phụ nữ trong xã hội. Đây là những lý do ngoại tại, không cho phép có nhiều con, và như vậy là những lý do chính đáng để ngừa thai. Ngoài những lý do trên, ủy ban còn đưa ra những lý do nội tại như quan niệm về giá trị của tình yêu hôn nhân và quan hệ tính dục, quyền hạn của con người đối với thiên nhiên và bản thân. Đây là những lý do biện minh cho việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Ủy ban cũng khẳng định rằng không phải mọi hành động giao hợp đều hướng về việc sinh con đẻ cái. Cuối cùng, ủy ban cũng nhắc tới nguyên tắc giữa hai điều xấu không thể tránh, phải chọn điều ít xấu hơn. Một cách cụ thể, thà áp dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo để hạn chế sinh sản, còn hơn là để mất tình yêu vợ chồng, hạnh phúc hôn nhân và thiệt hại cho con cái và xã hội. Trái với lập trường của Ủy ban tham vấn trên đây, ngày 25 tháng 7 năm 1968, nhận sứ mệnh được Chúa Kitô ủy thác và nhắc lại giáo huấn của các vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Pio thứ 11, Đức Pio thứ 12 và Đức Gioan 23. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã công bố thông điệp sự sống con người. Trong đó, Ngài đưa ra câu trả lời cho vấn đề hạn chế sinh sản và ngừa thai như sau. Xét về phương diện sinh lý học, nhận trách nhiệm làm cha làm mẹ, tức là thấu hiểu và tôn trọng các tiến trình sinh lý. Lý trí giúp ta khám phá ra trong khả năng sinh sản những định luật sinh lý nằm ngay trong bản chất con người. Tôn trọng định luật sinh lý tức là tôn trọng trật tự luân lý khách quan do Thiên Chúa thiết định. Một cách cụ thể, Đức Phaolô Đệ Lục khẳng định như sau: cấm bất cứ hành động nào nhằm ngăn chặn sự sinh sản, dù như một mục đích hay chỉ như phương tiện, dù có hành động như vậy trước khi giao hợp hay khi việc giao hợp đang tiến tới hậu quả tự nhiên của nó. Nghĩa là không được phép dùng viên thuốc ngăn cản việc thụ thai, vì nó có thể ngăn cản trứng chín rụng, nó có thể giết chết tinh trùng và trứng, hoặc ngăn cản tinh trùng kết hợp với trứng. Cũng không được phép dùng những phương tiện ngừa thai khác, như uống thuốc phá thai, đặt vòng xoắn, sử dụng bao cao su, vân vân. Trái với gợi ý của Ủy ban tham vấn, Đức Phaolô Đệ Lục khẳng định như sau: tất cả mọi hành động giao hợp đều phải hướng tới việc lưu truyền sự sống. Giáo huấn trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục đã gặp nhiều chống đối mãnh liệt, ngoài cũng như trong giáo hội. Tuy được giáo hội không ngừng lặp lại trong giáo huấn của mình từ 47 năm nay, thông điệp sự sống con người vẫn không được thế giới và nhiều tín hữu công giáo đón nhận. Nhưng từ 47 năm nay, điều gì đã xảy ra trong đời sống hôn nhân và xã hội, kể từ khi các phương pháp ngừa thai nhân tạo được đem ra áp dụng rộng rãi? Những xáo trộn trong đời sống gia đình và xã hội tùy thuộc nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo đã đóng một vai trò chủ yếu. Vài con số sau đây đáng làm cho chúng ta suy nghĩ. Tại các nước Tây Phương, đầu thập niên 60, tỷ lệ ly dị là 10%. Nay tỷ lệ này vượt quá 50%. Dĩ nhiên, sự đổ vỡ của hôn nhân dẫn đến không biết bao nhiêu xáo trộn cho gia đình và tệ nạn xã hội. Các phương pháp ngừa thai nhân tạo đã dẫn đến việc tháo thứ trong các quan hệ tình dục trước và ngoài hôn nhân. 85% các đôi vợ chồng tại Hoa Kỳ chẳng hạn đều có quan hệ tình dục trước khi lập gia đình và ngoài hôn nhân. Cũng tại Hoa Kỳ mỗi năm có đến 1,5 triệu thai nhi bị sát hại. Ngoài những hệ lụy ấy, bóng ma của cơn bệnh của thế kỷ là bệnh AIDS, cũng là sản phẩm của nền văn hóa ngừa thai. Chúng ta không thể kể hết tất cả những hệ lụy trầm trọng của việc ngừa thai đối với cuộc sống con người và xã hội. Hạnh phúc mà các phương tiện ngừa thai nhân tạo đã hứa hẹn đã không bao giờ đến với con người. Đây chính là lời cảnh cáo mà Đức Phaolô Địa Lục đã đưa ra trong thông điệp sự sống con người. Và trong ý nghĩa ấy, Ngài quả là một vị tiên tri vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu sáng ngời, cõi trần gian say xưa còn miệt mài. Ngài ở đâu sao con thấy quanh yêu, Ngài ở đâu cho con chút tình thương. Ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn, Ngài ở đây trong tha nhân bạn bè, trong anh em hay trong mọi người.
Trong làng nọ, thầy Hy Lê nổi tiếng là người có lòng đạo đức thương người. Một hôm, thầy Hy Lê nói với vợ, "Hôm nay, tôi có mời một vị khách trong thành phố đến ăn trưa với gia đình chúng ta. Bà hãy làm một bữa thật ngon để thiết đãi vị khách ấy." Bà Hy Lê tất bật làm tiệc đãi khách. Đến giờ ăn, bà thấy có một người khất thực đến gõ cửa và khẩn khoản xin. "Thưa bà, hôm nay là ngày đám cưới con gái tôi, nhưng tôi không có gì thiết đãi khách." Không chút ngần ngại, bà vợ thầy Hy Lê đem bữa ăn vừa nấu xong cho người khất thực. Rồi bà lại tiếp tục làm món khác cho chồng và vị khách. Đến giờ ăn, thấy chưa dọn món lên, thầy Hy Lê hỏi vợ, "Vì sao chậm trễ thế?" Bà thật thà kể lại câu chuyện người khất thực. Thầy Hy Lê nhẹ nhàng đáp, "Bà đã làm rất đúng. Đó là vị khách quý chúng ta vinh dự được đón tiếp." Quý vị và các bạn thân mến, cử chỉ tiếp khách của vợ thầy Hy Lê thật đáng quý. Bà đã đón đãi vị khách lạ bằng bữa ăn ngon và cả tấm lòng quý mến thật sự. Chúa Giêsu nhắc chúng ta hãy chia sẻ tình thương với mọi người. Ai tiếp đón người bé mọn dù chỉ một ly nước là chúng ta đang đón tiếp chính Thiên Chúa. Những gì chúng ta dâng cho Chúa chỉ là phần nhỏ bé, nhưng Thiên Chúa trao lại cho chúng ta gấp ngàn lần điều chúng ta cầu xin và nghĩ tới. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã hai lần làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho đám đông dân chúng ăn no nê. Tận sâu trong cõi lòng, chúng ta luôn khát vọng một cuộc sống hạnh phúc, công bằng và bác ái. Chỉ nơi Chúa Giêsu mới có câu trả lời chính đáng cho mọi khát vọng của chúng ta. Người đã thực hiện tất cả vì yêu thương trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Người không chỉ cho ăn bánh vật chất, mà còn hiến thân mình làm của ăn, của uống cho loài người được sống đời đời. Con người được ban cho hai món quà vô giá là sự sống và tình yêu. Sự sống là một huyền nhiệm, và tình yêu là điều thiêng liêng cao quý. Tình yêu mang đến cho con người sự sống, và sự sống duy trì được là nhờ vào tình yêu. Sự sống và tình yêu đều xuất phát từ Thiên Chúa. Hay nói cách khác, Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống và tình yêu. Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của người qua cuộc sáng tạo kỳ diệu để trao ban sự sống cho muôn vật muôn loài. Sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này là bằng chứng hùng hồn nhất về tình yêu nhiệm màu của Thiên Chúa. Thánh Sử Gioan đã định nghĩa, Thiên Chúa là tình yêu. Chân lý này được mặc khải nhiều lần cho dân Chúa. Tình yêu Thiên Chúa hiện diện và đồng hành với dân Israel trong mọi biến cố, được cụ thể hóa và thành toàn viên mãn nơi Đức Giêsu. Tình yêu ấy biểu lộ nơi trái tim từ ái của Chúa Giêsu, một trái tim tỏa ra ngọn lửa nồng ấm, thiêu đốt mọi thứ yếu hèn của loài người. Trái tim ấy đã mở ra, ôm ấp những tâm hồn đau khổ, xoa dịu mọi vết thương và tha thứ mọi tội lỗi. Chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu mọi nỗi khổ đau, phiền lụy của kiếp người. Chỉ có tình yêu mới làm cho con người được sống và sống dồi dào sung mãn. Không có tình thương nào cao quý hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Lời khẳng định này mở ra cho loài người tia hy vọng sau những tháng ngày đi hoang. Tình yêu có một mãnh lực kỳ diệu không chịu khuất phục trước một bạo lực nào. Biết bao lần loài người đã phản bội, lãng quên lời giao ước, để rồi chuốc lấy những đổ vỡ và đắng cay. Tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa đã xóa nhòa tất cả, cho chúng ta tận hưởng hạnh phúc đích thực. Nơi Đức Giêsu, hạnh phúc vượt lên các giá trị trần gian, vượt qua những bãi bờ tháp ghềm danh vọng và quyền lực. Hạnh phúc đó được ấp ủ và dưỡng nuôi trong hạnh phúc lớn lao của Thiên Chúa Cha, đấng giàu lòng thương xót. Hạnh phúc ấy được kết tinh trong người con duy nhất, trở thành thi tế sống động dâng lên Thiên Chúa Cha. Có lần Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng dưới ánh sáng của lời Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi cảm thương trước nhu cầu của tha nhân. Xung quanh chúng ta còn biết bao người đang chịu cảnh thiếu thốn về vật chất lẫn công bằng bác ái. Ước gì chúng ta biết trao cho nhau một cử chỉ yêu thương, một câu nói cảm thông cho tình thương Chúa thấm đẫm mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con và yêu đến cùng. Xin tuôn đổ đầy lòng chúng con nguồn tình yêu bao la của Chúa. Xin cho chúng con biết trao gửi tình yêu ấy đến với tha nhân, hầu cho thế giới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Amen.
Con muốn đi tìm Ngài trong chiều úa, lúc hoàng hôn buông lơi lúc ngày tàn, những hội chuông vang xa Ngài đợi chờ. Ngài gọi con sao con vẫn làm ngơ, Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ. Ngài ở đó chung thiên vẫn đợi chờ, Ngài thầm mong con đi hoang trở về. Xin Cha yêu xóa hết tội tình, cho tâm tư lắng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.